Mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 5 à, xin lỗi. Thưa các vị, hôm nay là ngày 25 tháng 5 2014. Mình nhớ 2023 là ngày chuyển giới trên lộc quyển, và quá ra ngày 23 là ngày thứ sáu, phải không? Thưa các vị, là truyền thống Phật giáo trong quá khứ làm lễ Phật đản vào ngày mùng 8 tháng 4, chứ không phải là rằm tháng 4 như chúng ta hôm nay. Thế rồi năm 1950, khi Đại hội Phật giáo Thế giới họp lần đầu tiên dường như ở Tích Lan. Sau đó rồi các thầy của hai truyền thống Nam Bắc truyền họ thống nhất với nhau là ngày trăng tròn tháng 4, tức là khoảng giữa tháng 5 dương lịch, đó là ngày lễ đản sinh của Đức Thế Tôn. Và tôi cũng không biết là bây giờ người ta nương vào cái sự khảo cứu nào, họ bảo rằng ngày đó là ngày lễ Vi Sắc, tức là lễ Tam Hợp. Tam Hợp đó là ngày đản sinh, ngày thành đạo và nhập Niết Bàn. Chúng ta cũng không biết là cái chuyện này do cái nhà khảo cứu nào, và hiện tại thì cái từ ngữ này bây giờ rất là thông dụng. Thế nhưng mà cái văn hóa Việt Nam trong quá khứ thì ảnh hưởng từ gia tài Hán Tạng rất là nặng, cho nên những cái bài thi kệ nói đến sự có mặt của Đức Thế Tôn thì thường thường người ta dùng cái từ là Kim Triêu Chánh Thị Tứ Ngoạt Bát, tức là hôm nay đúng là ngày mùng 8 tháng 4, Tịnh Phạn Vương Cung Sinh Tất Đạt. Cung vua Tịnh Phạn sinh ra chàng thái tử tên Tất Đạt Đa. Cửu Long Phúng Thủy Thiên Ngoại Lai, chính con rồng từ bên chân trời nó về phun nước tắm cho ngài. Bỗng túc Liên Hoa Tùng Địa Phát, tức là thoáng chốc khi ngài có mặt giữa trần đời, vừa đứng đất thì hoa sen tự đất nổi lên. Rồi Ngã Kim Nhãn Kiến Trùng Thêm Tiếc, là vì con mắt của con nó bị bụi mờ không có thấy, cho nên con mới lầm nhận rằng là sự có mặt của Đức Phật vào ngày mùng 8 tháng 4, sinh ra trong cung vua Tịnh Phạn và bước đi trên bảy hoa sen, đó là do vì con mắt này nó không có thấy được pháp, cho nên thấy được cái thân sinh diệt mà thôi. Chứ nếu đúng ra thấy được pháp thân của Như Lai thì tỳ gia thành lý bất tằng sanh, tức là chưa từng sinh ra ở Ca Tỳ La Vệ, và Ta La Thọ Giang Bất Tằng Diệt, tức là ở giữa rừng Sa La Sông Thọ cũng chưa từng mất đi bao giờ. Đó là những câu tán kể ngày xưa. Thế nhưng mà đa phần bây giờ các thầy cắt bớt những cái phần đó, bỏ đi, các thầy chỉ tụng cái bài tụng giống như buổi sáng này chúng ta tụng lên văn khù có mấy câu đó. Các vị thuộc chưa? Không thuộc. Tôi cũng không thuộc luôn. Tôi chỉ thuộc chữ Hán thôi, dần chép câu chữ Hán tặng cho các vị. Đó là Ngã Kiên Quán Dục Chư Như Lai. Bữa nào hỏi thầy Văn Thù để thầy chép cho cái bản dịch đó nghe. Ngã Kiên Quán Dục Chư Như Lai. Tịnh Trí Trang Nghiêm Công Đức Tụ. Tịnh Trí Trang Nghiêm Công Đức Tụ. Ngũ Trược Chúng Sinh Linh Ly Cấu. Đúng là chữ Linh này, Linh Ly Cấu. Đồng Chứng Như Lai. tịnh pháp thân. Rồi mới tỳ la thành lý. Tỳ la thành lý. Bất tần sanh. Tỳ gia, ca tỳ la đó. Bất tần sanh. Ta la thọ gian bất tần diệt. Bất sanh bất diệt lão cù đàm. Là mấy ngã kim nhãn kiến trùng thiên tiết. Giải thích cái này ra đã. Sáng thì chúng ta có một bài kệ tụng. Ngã kim là con hôm nay. Quán là xối nước á. Các vị biết cái chữ quán đảnh là xối nước trên đầu, rải nước trên đầu đó. Cái truyền thống của mật thừa thường thường là làm lễ quán đảnh, nghĩa là rải nước hoặc xối nước trên đầu. Và ngày xưa các vị hoàng đế, như ví dụ như cấp cô độc, cúng dường Đức Thế Tôn, một cái lâm viên kỳ thọ cấp cô độc viên, tức là một cái chùa và luôn mảnh vườn để cho Đức Thế Tôn làm nơi sinh hoạt cho cả một tăng đoàn. Thưa các vị, không có cần mời luật sư và viết giấy đâu nghe. Cái lễ ngày xưa xảy ra đó là cung kính bạch Đức Thế Tôn xong rồi thối một cái bình nước để Thế Tôn rửa tay là xong đó. Những cái nghi lễ đó gọi là lễ quán đảnh. Lễ quy y cũng thế, thưa các vị, là cầm cái cành bông rải nước đó cũng là lễ quán đảnh. Lễ quán đảnh của truyền thống mật thừa thì chúng ta không có đi vô sâu để biết, nhưng mà chữ quán này nó có hàm nghĩa là xối nước ở trên xuống. Dục là tắm, xối nước để tắm gội cho thân Như Lai. Con nay tắm gội Đức Như Lai đó, người ta dịch đó. Con nay tắm gội Đức Như Lai. Câu dưới thì mình không có nhớ nghe. Mình nhớ đường câu thôi. Mình nhớ nguyên văn thôi. Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Tức là con xối cái hình hài của Đức Như Lai sơ sinh đó. Nó là biểu tượng thôi, bên ngoài thôi. Nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng là con làm cho năng lực trí tuệ của con nó phát sáng và nó trong veo. Và khi nó phát sáng và nó trong như thế thì công đức nó mới hội tụ được. Ngũ trược chúng sinh linh ly cấu, hay là lịnh cũng được, linh ly cấu. Tức là một gáo nước này, một năng lực quán chiếu này, một sự khởi phát trí tuệ này, thì năm món trược, chúng sinh trược, mạng trược, kiếp trược, phiền não trược, vân vân, đều sạch nhẵn, gọi là ly cấu, rời hết tất cả những ô uế của tâm thức, ngay tức khắc liền chứng được pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Cái câu kệ ngữ đó, thưa các vị, đã nói lên được cái nội hàm vô cùng sâu xa trong cái ngày lễ Phật Đản. Phía dưới là ca tỳ la vệ, cái con người này, cái Đức Phật này chưa từng sinh ra. Ta la thọ gian bất tàn diệt, tức là giữa rừng sa la sông thọ, cái Đức Phật này cũng chưa từng nhập Niết Bàn. Bất sinh bất diệt lão cù đàm, tức là tuy rằng cái sự hiện thân của Ngài nhục thể được tên là Đức Cù Đàm, tức là Gotama, Sakyamuni Gotama. Thế nhưng mà cái ông cụ ấy chưa từng sinh và chưa từng diệt. Cái năng lực Phật của con người này chưa từng mất đi. Gọi là bất sanh bất diệt lão cồ đàm. Ngã kim kháng kiến trùng thiêm tiết. Tiết này nó là bụi. Bụi nó rớt vào mắt nè. Tại vì con mắt của con, cái nhìn của con, nó không có thấy tỏ tường được. Giống như là bụi bị rớt vào. Cho nên con mới thấy rằng là ngày mùng 8 tháng 4, nơi thành Tỳ Gia Ly, trong cung vua Tịnh Phạn Vương sinh ra một chú bé hài đồng, giống như là Đức Kitô vậy, gọi là Thích Ca Mâu Ni. Chứ kỳ thực pháp thân của Ngài chưa từng sinh, chưa từng diệt. Đây là cái bài kệ mà ngày xưa người ta làm cái lễ Phật Đản vào ngày mùng 8 tháng 4, người ta tụng nguyên cái bài kệ này. Và từ cái bài kệ này chúng ta học được điều thứ nhất, thưa các vị, có hai Đức Phật nha. Hai Đức Phật. Bây giờ thuộc lòng bài kệ này nè ha. Dường như Phật tử này hay lắm à. Học thì ai cũng ghi ghi chép chép rồi ra vẻ trịnh trọng lắm. Thế rồi hỏi lại thì chưa hề thuộc được một câu. Lạ. Thấy thì chừng như học rất là siêng năng. Và mình chia vấn đề của mình muốn chia sẻ. Điều thứ nhất là Phật lịch sử. Thứ hai là gì? Phật pháp thân. Cái nét đẹp của Phật lịch sử này mình xin giải thích đôi điều. Thưa các vị là chưa có vị giáo chủ nào đẹp như Đức Thế Tôn. Tại sao người ta dám nói cái điều này? Dù như tôi có dẫn cho các vị nghe cái bài kệ Ngài Phật Nhãn Thanh Viễn này chứ hả? Ngài ca ngợi Đức Phật vô cùng là tuyệt vời. Đẹp như Tây Tử rời điển báo đó. Tức là xinh như Tây Tử. Bây giờ mình phải chép bài này để không thôi các vị cứ nghe rồi các vị quên. Xinh như Tây Tử rời điển báo. Đẹp tợ Dương Phi đến lầu vàng đi. Tay ôm tỳ bà che nửa mặt, khiến người khó thấy, rất cao sang. Tạm dịch vậy đi. Nguyên văn là Mỹ như Tây Tử ly kim khuyết. Chép chữ Tàu luôn. Mỹ như Tây Tử ly kim khuyết, kiều tợ Dương Phi Hạ Ngọc Lâu, Du Bả Tỳ Bà Tán Già Diện, Linh Nhân Bất Kiến. Thưa các vị là người con gái này, Tây Thi này đẹp nổi tiếng thời Chiến Quốc. Việt Vương thua vua Ngô và bị bắt làm tù binh. Và ta hình dung rằng Việt Vương phải nằm gai nếm mật sau khi được thả về. Và muốn được thả về không có phải là đơn giản, phải chịu nhục nhằn vô cùng, phải nếm phân vua Ngô Phù Sai như một kẻ tôi đòi vô cùng hèn hạ. Và hết mực là phục tùng để cho Ngô Phù Sai nổi cái tánh kiêu ngạo coi thường cái con người đó, cuối cùng mới thả về. Các vị hình dung rằng cái mưu lược chính trị nó khiếp chứ không có thường đâu. Và trong triều đình nhà Ngô, bây giờ nói chuyện lang thang, chỉ có một anh chàng biết được cái mưu đồ này, đó là Ngũ Viên thôi. Các vị còn nhớ thế hả? Ngũ Viên nó tâu bệ hạ, cái tên kia bây giờ nó lại dưới chân bệ hạ, nó nếm phân bệ hạ để ngày sau nó mổ bụng, nó moi gan bệ hạ, nó chặt bệ hạ ra từng mảnh, nó làm cho đất nước này ngửa nghiêng, xin bệ hạ phải giết nó. Ngũ Tử Tư tức là Ngũ Viên. Mà Ngô Phù Sai đâu có nghe nó, mi có nếm phân được nha, hắn không. Mi chỉ có cái miệng, người cãi với ta, người trịch thưởng với ta thôi, chứ còn cái sự phục tùng của mi, trung kiên của mi, cái khả năng làm tôi thần hết lòng vì Chúa của mi chưa hề bằng được người ta một cái ngón chân. Thế mà mi dám lớn lối hả? Thế rồi cách chức, đuổi đi, cho đến nỗi là Ngũ Tứ Tư phải chết. Trước khi chết nói, hãy chôn ta ngoài phía tây của thành để ta nhìn quân Việt cuồn cuộn đổ vào phá nát gian sang của Ngô Phù Sai. Mà đúng như vậy. Khi được thả về, do vì Ngô Vương thấy rằng cái tên này nó hèn hạ đến đổi vậy thì làm sao nó có khả năng là thu phục lại giang sơn nước Việt. Và khi thả về rồi thì cái việc đầu tiên Việt Vương Câu Tiễn phải làm đó là tuyển hết những người đẹp ở đất Việt, dạy cho ca múa nhạc kịch, tức là trở thành rất là tuyệt vời về cung đàn điệu sáo và những điệu múa. Và phải làm thế nào làm cho Ngô Phù Sai mê mẩn đắm đuối tửu sắc để không còn ý đồ gì chính trị, đó là phá về nội cung, cài gián điệp rồi luộc lúa cho chín mọng lên, gửi nó đây là một loại lúa vô cùng tuyệt vời để cho Ngô Vương phân phát cho toàn bộ quần chúng để gieo để làm lúa giống. Thế thì phá hai mặt rồi, một là kinh tế, hai là ý thức tự cường của dân tộc. Thưa các vị, ba là cài gián điệp, và bốn là nào là rượu ngon, nào là gái đẹp, nào là mọi thứ trò chơi, phá nát tâm thức chiến đấu của Ngô Vương Phù Sai. Và một trong những người lập nên cái công trình là khôi phục đất Việt lại cho Việt Vương Câu Tiễn là cô nàng này, cô nàng Tây Thi này. Đẹp đến nỗi là một hai nghiêng nước, nghiêng thành mà liếc một cái là đổ một thành, liếc lại một lần nữa là mất luôn một cái thành nữa, một hai nghiêng nước nghiêng thành, giống như nàng Kiều sắc đành đòi một, tài đành quả hai đó. Thế nhưng mà nói chuyện luân quanh trở lại chuyện này tôi quên. Thế nhưng mà cái ông cụ thiền sư Phật Nhãn Thanh Viễn là đem Đức Thế Tôn ví von là cái con người này xuất hiện giữa cuộc trần đẹp như nàng Tây Thi và kiều diễm như Dương Quý Phi. Chữ này nó khác chữ này, chữ mỹ có nghĩa là đẹp và thuần khoát, nó không có đến nỗi là mang cái chất yêu ma quỷ mị, còn chữ kiều này là làm lay động lòng người, làm cho người ta chìm đắm, là kiều mỹ đó, hai chữ đó nó có sức mê hồn, nó giống như là có cần sa đó, nó làm cho ta chết mê chết mệt, kiều nó nghĩa là vậy. Còn cái đẹp này thì nó thuần phát thanh tân, không có cái chất ma mị, còn cái đẹp này thì nó có chất cái ma mị trong đây nữa. Tôi không biết là sao ngôn ngữ Tàu cũng giàu dữ quá ha, đến nỗi là mồ hôi của con gái mà nó dùng cái từ là hương hạng, tức là mồ hôi thơm. Tôi không biết nó thơm ra làm sao mà nó dùng cái từ hương hạng chứ không phải là mồ hôi bình thường. Rồi cái chữ này với chữ này nó khác nhau là vậy đó. Rồi trở lại cái chuyện là Ngài Phật Nhãn Thanh Viễn, Ngài dùng cái từ này, Ngài nói là xinh xắn như Tây Tử vừa rời điện báo bước ra dưới ánh nắng ban mai, và đẹp sang trọng quý phái kiều diễm làm lay lắc lòng người, làm mê hoặc đắm đuối lòng người như Dương Quý Phi đến lầu vàng. Dương Quý Phi làm cho Đường Minh Hoàng chết điêu chết đứng, mất cả giang sơn nhà Đường, từ đó về sau suy sụp luôn cả một triều đại nhà Đường. Thế thì dùng hai câu này để diễn đạt sự có mặt của Đức Phật đây. Thế nhưng mà hai câu dưới là đạo lý nó hàm trong đây nghe. Thế nhưng mà hai cái con người đẹp này không phải là hiện ra lộ lộ mặt để cho các vị nhìn cho tỏ tường đâu, mà ôm cái đàn tỳ bà to lắm che mất nửa cái mặt. Thế cho nên người ta chỉ thấy cái đàn tỳ bà mà không thấy người đẹp ra làm sao cả. Du bả tỳ bà bán già diện, tức là còn ôm cái đàn tỳ bà che mất nửa mặt. Mà người đẹp mà che nửa mặt rồi thì thưa các vị, người ta đâu thấy đẹp, phải không? Kiêu sa mấy, đẹp đẽ mấy hay là tuyệt vời mấy, nhưng mà mình chỉ thấy thấp thoáng có nửa mặt thôi, hoặc là thấy một phần ba mặt, thế thì các vị đâu có hình dung được là người kia ra làm sao. Phải mặt lộ ra rõ ràng người ta mới thấy là mặt trái son hay là trái bầu, chứ còn đằng này che mất nửa mặt rồi. Cho nên tay ôm thì bà che nửa mặt, linh nhân bất kiến tuyệt phong lưu, làm cho người ta không thấy, rất là phong lưu, rất là sang trọng. Thế rồi mình trở lại cái chuyện đạo lý Phật lịch sử, rồi mình nói những cái nét đẹp của Ngài Cồ Đàm của chúng ta có mặt. Cái nét đẹp đầu đó, tức là thuần phát, không có điểm trang, không có gì hết đó. Rất ư là tự nhiên, rất ư là mộc mạc. Các vị lột hết ra những cái lớp son của người ta tô lên cuộc đời Đức Phật thì Đức Phật vô cùng đẹp ạ. Nét vô cùng đơn giản, giống như là nàng Tây Thi lúc chưa tiến cung nghe, lúc chưa tiến cung còn là một cô gái quê, đẹp đẽ thuần phát, không có son phấn, không có chi cả. Điều này được biểu hiện cuộc đời Đức Phật sinh ra bên gốc cây, thành đạo bên gốc cây, giảng pháp cũng giữa rừng núi hoang sơ tịch mịch, tu cũng trong núi rừng chứ có phải là tu ở lầu vàng biển cát gì đâu. Thế rồi cuối cùng nhập niết bàn cũng bên tán cây sa la sông thọ, vô cùng là thuần phát, vô cùng là quê mùa. Nếu nói cái từ của chúng ta là rất ư là quê mùa. Là một bậc đế vương, khi rời cung điện đi tu trở thành bậc giáo chủ, dạy đạo cho vua chúa nè, dạy đạo cho hoàng phi nè, được rất nhiều vị hoàng đế đương thời kính trọng tôn là bậc thầy, được hàng ngàn vị bà la môn suy tôn là một bậc đạo sư, và bản thân ngài dạy đến 1.250 vị tỳ kheo chứng a la hán quả, là một vị khai sáng một dòng tu, là giáo chủ của một tông phái lớn vào thời ấy. 64 thứ đạo hiện thời, nhưng mà không có một tôn giáo nào có thể đương được với đạo Phật lúc sinh tiền. Thế nhưng mà các vị nhìn cuộc đời Đức Phật từ lúc có mặt thành đạo giảng pháp cho tới lúc nhập niết bàn, vô cùng thuần phát, vô cùng đơn giản, vô cùng bình dị, vô cùng khiêm tốn. Và thậm chí các vị đọc những bài kinh thấy Đức Phật nhiều điều rất là hay. Một hôm Xá Lợi Phất bạch Đức Thế Tôn: con nghĩ rằng trong quá khứ các Đức Như Lai có mặt cũng không bì được với Đức Thế Tôn. Hiện tại các Đức Như Lai có mặt giữa trần đời này thành đạo chứng quả cũng không có thể bì được với Đức Thế Tôn về đức hạnh, về công phu tu, về năng lực giáo hóa, về trí tuệ. Và con nghĩ rằng trong tương lai, vị lai xa xôi, dù cho có ngàn vị Phật xuất hiện cũng không ai bì được với Đức Thế Tôn. Thế Tôn cười khì. Cười khì là tôi nói chứ chắc Thế Tôn không có cười khì đâu ha. Thế Tôn nói: này Xá Lợi Phất, ông có biết các vị Phật trong quá khứ không? Xá Lợi Phất nói: dạ không, con đâu biết. Ông có biết những vị đạo sư chứng quả trong hiện thời không? Xá Lợi Phất nói: dạ bạch Thế Tôn, con cũng không biết. Hỏi: thế thì ông có biết là trong tương lai bao nhiêu vị Thế Tôn thành đạo không? Xá Lợi Phất nói: dạ con cũng không biết. Thế Tôn nói: ông đã không biết quá khứ, ông cũng chẳng thấy hiện tại, ông cũng chẳng có thấy được tương lai, thế mà ông khen những lời vu vơ đó làm gì? Thưa các vị, rõ ràng là trêu vào lỗ mũi ngài Xá Lợi Phất. Rõ ràng là một bậc thầy rất là tuyệt vời, rất bình dị, không có bị ai đấm lưng cả. Đấm lưng là chuyện của anh, nhưng mà tôi không có bằng lòng. Mặc áo thụng cho tôi là chuyện của anh, nhưng mà tôi bỏ ra. Tôi nghĩ rằng tôi là người vô cùng là giản dị thôi. Kinh văn đó, các vị thấy có ai là vị giáo chủ đẹp như vậy không? Thuần phát vô cùng, sáng tỏ vô cùng, đơn sơ vô cùng, giống như một bức họa, ta họa vài nét thôi, rất là đẹp đẽ. Rồi một nét đẹp thứ hai mình dẫn trong kinh nữa. Tiếc là mình không có đọc nhiều kinh, nhớ không có nhiều đâu nghe, chứ thôi mình dẫn ra cho các vị nghe. Rất là mê Đức Thế Tôn, như mê nàng Tây Thi luôn. Có một đoạn kinh, chư tỳ kheo họp mặt lại bàn với nhau là một vị tỳ kheo đúng nghĩa là như thế nào, tức là một vị tỳ kheo lý tưởng là như thế nào. Ông thì nói phải trí tuệ bậc nhất như Xá Lợi Phất. Ông khác nói: dạ không, phải thần thông tuyệt vời như một Kiền Liên. Ông nói: không cần, chỉ cần đa văn như ngài A Nan là đủ. Ông khác thì nói: không cần, chỉ cần cái năng lực giáo hóa cỡ như ngài Phú Lô Na là tuyệt vời rồi. Thế rồi mỗi ông một vẻ, 100 ông đều theo cái tư kiến của mình, và họ bàn với nhau không biết phân ai là cao hơn ai, vị tỳ kheo lý tưởng thế nào là chuẩn xác nhất. Và họ đem hỏi Đức Thế Tôn: bạch Thế Tôn, chúng con họp với nhau như thế, và con nghĩ rằng chắc Thế Tôn cũng đồng ý rằng là vị tỳ kheo lý tưởng nhất là vị tỳ kheo trí tuệ bậc nhất. Ông kia nói: dạ không, sư huynh hãy đợi nghe Đức Thế Tôn nói chứ. Theo em thì có lẽ là thần thông đệ nhất, vân vân. Thế rồi Đức Thế Tôn mỉm cười: này các thầy tỳ kheo, vị tỳ kheo lý tưởng nhất đó là mỗi sáng vào giờ khất thực ôm bát vào thành khất thực, khất thực đầy bát, đúng giờ về rửa chân, xếp chân kiết già, thọ trai xong rửa bát, úp bát và kiết già phu tọa thiền định là vị tỳ kheo lý tưởng nhất. Các vị thấy có gì kiêu kỳ không? Không, rất bình dị. Thế rồi từ ngang đây ta học được cái chuyện tu rồi, chứ các vị đừng có nghĩ rằng là đọc lịch sử những điều này không giúp ích. Thưa các vị, Mình cứ nghĩ là tu phải cái gì đó, phải thành đạt cái nọ cái kia, hoặc tối thiểu là ngồi thiền phải được 2 tiếng đồng hồ, chứ ngồi có 30 phút nữa đâu, chân gần chết thì đâu có tiến bộ chi. Thưa không, các vị mà khởi tâm rằng tôi tu tôi phải ngồi cho được 2 tiếng 3 tiếng thì bên trong các vị nó khởi sinh cái điều thứ nhất là tâm thấy các vị nó rất là bồn chồn, rất là bất an, nó có nhiều sự so đo toan tính trong đó, thì cái gốc của nó là chi trong đó rồi, nó có cái tâm tham trong đó, muốn thành đạt, muốn thành đạt. Và khi tâm tham có mặt thì nó cũng có tâm sân nữa, thành đạt không được thì nổi giận, là ta tham với sân nó có mặt thì có cái gì nữa, ngay đó nó có chất si mê rồi. Rồi mình nhìn ba bên bốn phía là người ta mới vô đạo, người ta tu có 20 hôm mà họ ngồi thiền có kìa, đẹp vậy, còn mình thì ngồi đau gần chết. Cho nên có khi khởi tâm ganh tị, tại vì bên trong mình nó còn cái chất đó mà. Còn có tham thì nó dẫn một chùm nào sân nào si đi theo, và ba cái đó là cái gốc căn bản phiền não nha, nó sẽ khởi sinh ganh tị, phiền muộn hoặc là kiêu ngạo. Hơn người thì kiêu ngạo mà thua người thì mặc cảm. Và thưa các vị, do vậy cho nên xin các vị nhớ cho một điều rằng là giáo lý đạo Phật, hãy nhìn vào cuộc đời Đức Phật thôi thì ta đã học được một cái bài học vô cùng tuyệt vời, đó là cái chuyện tu tập. Không phải là cái chuyện chạy đua nước rút, mà là cái chuyện các vị cứ bình thường mỗi ngày sinh hoạt bình thường và tu tập rất ư là bình dị, chứ không phải là chứng quả thần thông duy nhất của Đức Thế Tôn có mặt giữa trần đời và được đề cao nhất, không phải là biết tâm niệm của người ta nghe, cũng không phải là nhìn quá khứ vị lai, không phải là trên đầu phóng ra lửa hay là phóng ra nước, hay là đi trên hư không, hay là đi xuống dưới lòng đất, hay là độn thủy độn hỏa gì như Tề Thiên Đại Thánh, tất cả những thứ ấy thưa các vị không phải là loại thần thông yêu chuộng của đạo Phật. Thần thông yêu chuộng của đạo Phật là chi? Giáo hóa thông, chứ không phải là thần thông siêu việt. Các vị hình dung rằng thành đạo rồi, năng lực của Đức Thế Tôn đủ lớn, đủ mạnh. Thế nhưng mà Ngài vẫn làm một việc vô cùng bình thường là chi? Sáng ôm bát vào làng khất thực. Khi khất thực đủ rồi thì rửa chân, thọ trai. Sau đó thì xếp kiết già tọa thiền thôi, rất ư là bình thường. Và 45 năm có mặt giữa trần đời, không ngừng nghỉ công trình giáo hóa, không ngừng nghỉ công trình giải đạo. Tại vì chỉ có con đường này duy nhất thôi, không thể truyền đạt được cái pháp gì khác ngoài cái chuyện là truyền đạt pháp hành trì để anh thay đổi suy nghĩ của anh, thay đổi cái đời sống của anh, chuyển hóa nghiệp thức của anh, để từ đó nó đổi thay được nhân cách của anh, nó làm cho anh tràn đầy phúc lạc do tâm thức được thay đổi, chứ không hề là dùng cái thần thông gì để giúp cho người ta được siêu thoát, được thoát nạn cả. Chỉ là một con đường duy nhất được trọng thị là giáo hóa thông thôi. Và con đường này thưa các vị, rõ ràng là các vị nhìn cả một cái chiều dài kinh văn, từ cái sự biểu hiện đời sống Đức Phật cho tới lời dạy của Đức Phật, cho tới cách hành xử Đức Thế Tôn cả 45 năm chỉ có mặt giữa cuộc đời này, thưa các vị, đều đặt nặng 2 vấn đề thôi. Điều thứ nhất, rất ư là người, rất ư bình dị. Điều thứ hai là dùng năng lực giáo hóa thông thôi, chứ không có làm gì khác hơn cả. Và chúng ta cũng bắt gặp cái nét đẹp này nó rất là nhiều trong kinh văn. Các vị hình dung rằng là Tịnh Phạn Vương mất, Ngài về cùng với A Nan, cùng với một nhóm các vị hoàng gia của Thích Ca, tẩn liệm vua cha nè, rồi làm chi nữa, nghiêng vai vác cái hòm đi chôn mà đi đưa đến quả đàn. Chư thiên, dùng cái từ chư thiên nhưng mà ta nghĩ rằng đó là những người đệ tử trẻ và khỏe mạnh đi cho nó dễ hiểu, nó dập bạch Đức Thế Tôn, việc này nặng nhọc thôi để tụi con làm thay Đức Thế Tôn. Thế Tôn nó không, ta muốn làm điều này để làm gương lành cho tất cả chúng sinh đời sau biết rằng là hiếu hạnh là hạnh đầu, để làm gương lành cho vạn loại chúng sinh nơi hành tinh này biết rằng là một Đức Thế Tôn như ta. Thế nhưng mà tới chừng bố mất rồi thì vẫn làm một cái việc rất bình thường là trách nhiệm một người con có hiếu với người sinh ra mình. Thế thì các vị thấy là cả một cái chiều dài của đời sống Đức Phật đẹp vô cùng, cái nét đẹp rất là thuần phát. Không có trang điểm, không có cầu kỳ, không có nét chi mà khác thường, bí hiểm, kỳ lạ, siêu dị cả. Đó là cái thứ nhất ta nhận diện về Mỹ như Tây Tử vậy đó. Thực kiều tở dương phi hạ ngọc lâu là sao? Cái nét thứ hai cũng rất là kiêu sa nha. Kiều là kiêu sa đi. Thưa các vị, là đạo Phật trong quá khứ, ngay từ ban đầu thì Đức Thế Tôn không hề có thần thông, và trong kinh văn A Hàm ít gặp lắm. Thế là theo cái sự phát triển đạo Phật trải dài tới hôm nay thì các vị thấy là Thế Tôn vừa sinh ra đời thì làm cái gì? Nào là không phải sinh bình thường đâu mà đi từ nách ra. Cái đó cái lạ là kiêu sa đó. Dương phi. Và thứ hai, một đứa bé mà bước xuống đất rồi lại đi bốn bước, bốn hướng. Mà mỗi một bước đi hoa sen đều nở lên, tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất. Nói một câu là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử ưu kim tận hỷ. Tức là trên trời dưới trời ta là người tôn quý nhất. Từ ngàn vạn kiếp tử sinh cho tới hôm nay ta đã trải thân để tu Bồ Tát hạnh. Cho nên hôm nay kiếp này là kiếp cuối. Đó là cái câu tuyên ngôn trong kinh Bản Sinh của Đức Thế Tôn. Và thưa các vị, đây là cái nét kiêu sa. Rõ ràng là từ nơi đâu? Từ nơi những người môn đồ sau này có quyền thêm thắt vô. Đó là điều thứ nhất, ta có thể dùng con mắt phàm của chúng ta nhìn về cuộc đời Đức Phật thì ta nói như thế. Tức là người ta đánh bóng thêm để cho cái vị giáo chủ nó vô cùng khác thường, chứ không phải xuất hiện giữa trần đời như con người phàm phu tục tử giống như chúng ta. Và cái này nó có cái hay của nó, đó là đối với tâm thức của người ngưỡng mộ các vị giáo chủ hết lòng sùng kính thì cảm thấy ôi con người tuyệt vời, mình phải tu làm sao hướng tâm về để thành tựu muôn hạnh lành, để có mặt trong cuộc đời như một Đức Thế Tôn như thế. Tức là khi cái sự sùng kính của người ta lên đến một cái độ cao thì cái niềm tin của người ta nó mới vững chắc và rắn như kim cương, không có bị vỡ. Thế nhưng mà cái nét đẹp này nó bị một cái bóng tối che, đó là chi? Không khéo thì chúng ta lại tuổi thân của chính mình là Đức Thế Tôn đã hà sa kiếp tu phước lành như vậy cho nên đã có cái phẩm chất Phật như thế. Chứ còn mình phàm phu, mình sinh ra khóc que que thế này thì tu làm sao biết đời kiếp nào có thể chứng được sự an lạc. Thì cái phản tác dụng của cái nét kiêu sa này nó nằm ở chỗ đó. Và thưa các vị, không có một vị giáo chủ nào người ta không có tô son đánh phấn về cuộc đời của các vị giáo chủ cả. Đây là cái nét đặc thù của văn hóa Đông Phương. Thậm chí chưa nói vị giáo chủ của các truyền thống tôn giáo nha. Các vị là những lãnh tụ mà được suy tôn á. Thưa các vị, người ta cũng đánh bóng lãnh tụ đó, phải không? Các vị mà coi cái phim của một cái nhóm người Pakistan á, họ đi qua bên Bắc Hàn á, không biết các vị có coi cái phim đó chưa? Cái điều tức cười đó là những người bác sĩ ở Pakistan, họ đi qua Bắc Hàn xin chính phủ Bắc Hàn cho phép họ được mổ mắt miễn phí. Tức là đem thuốc thang, đem bác sĩ qua nè, và qua bao nhiêu cái cửa ngõ vô cùng khó khăn để đi vô đất nước kia làm công tác từ thiện, là giúp cho bao nhiêu người đục thủy tinh thể có thể thấy đường. Thế rồi họ kêu tất cả những người ở gần gần thủ đô Bình Nhưỡng đến và làm công tác đó xong rồi 5-7 ngày sau thì mở băng ra để cho thấy đường. Thì khi mở ra, những người dân mà vừa sáng mắt là họ lật đật, họ tới họ phủ phục họ lại. không phải lại Phật, lại trời hay là lại ai cả, mà lại hình ảnh của Kim Nhật Thành, bố con Kim Nhật Thành, nhà nào cũng có treo lên hết. Và con xin vô cùng tạ ơn chủ tịch đã cứu vớt cuộc đời con, đã làm cho con sáng mắt, còn mấy anh chàng bác sĩ kia là vô ơn nha, không có nói một cái tiếng cảm ơn nào đối với những y bác sĩ Mỹ đã tận tình cứu chữa cho người ta. Thưa các vị, nó trở thành một cái nét văn hóa hầu như là toàn cả đất nước được làm như thế. Thì mình hình dung rằng là ngay những lãnh tụ trong những quốc gia độc tài thì người ta đã truyền đạt cho cái điều này, cho nên không trách chi cái văn hóa Đông Phương của chúng ta là một bề đánh bóng và suy tôn các bậc giáo chủ. Cho nên chúng ta có quyền hồ nghi rằng là lịch sử của Đức Phật có cái nét kiêu sa diễm lệ và mê hoặc lòng người đó, đa phần đều do môn đồ đệ tử về sau ta tô vẽ về cuộc đời Đức Phật. Và không khéo thì nó không phải là cây đàn tỳ bà che nửa mặt, mà che mất luôn mặt, làm cho chúng ta không thấy Phật nha. Cho nên mình hãy đủ thông minh để nhìn ra Phật không phải là cây đàn tỳ bà đang ôm trên tay, mà phải nhìn ra phía sau để thấy cái diện mục rất là thuần phát, rất là người. Đó là hai cái nét trong Đức Phật lịch sử mà ta phải khéo nhìn, mà không thì ta bị lừa. Rồi ngang đây cũng có một bài học cho chính ta. Thưa các vị, cái điều này đôi khi mình nói rồi nó đã đụng chạm rất là nhiều truyền thống, cho nên mai mà mình vẫn còn sống đây chứ còn cũng đụng nhiều, tại vì mình thấy các truyền thống người ta cứ hè nhau, người ta suy tôn vị giáo chủ á. Thưa các vị, vị giáo chủ nào cũng là người bình thường như ta chứ không hơn gì ta đâu. Tuy nhiên là phước lành nhiều là một, là công quân tu nó dày là hai. Do vậy cho nên các ngài đi trước ta một bước, các ngài dạy lại, các ngài truyền đạt tuệ giác, các ngài chứng nghiệm để ta nương theo nó, ta tu tập. Chứ mình đừng nghĩ các ngài là thần tiên gì ở cõi trên cao xuống đây. Thưa các vị, mình lấy đi cái tâm thức sùng mộ cá nhân, lấy đi cái tâm thức là một bề đánh bóng giáo chủ cho cuộc đời nó đỡ khổ, cũng là một cách mình nhìn thấu ngang qua cái cây quạt che mặt của người ta, thấu ngang qua cây đàn tỳ bà đang ôm che mặt để nhìn thấy con người thực. Đó là cách thứ nhất mà chúng ta phải khéo học. Bằng không thì mình bị cái nạn là cứ một bề là sùng mộ đánh bóng vị giáo chủ, rồi cuối cùng thì ta mang cái bệnh là rất tủi thân, là chắc ta tu không được. Trong khi đó thì mình cứ quan niệm là con người bình thường như nhau, nhưng mà cái năng lực tu tập người ta đi trước mình, cho nên nó thành đạt như vậy mà thôi, chứ không hơn gì lắm đâu, chắc như vậy. Tôi có một ấn tượng nó vô cùng đáng nhớ. Cách đây nhiều năm, có một hôm chúng ta đi vô ở trong đường sinh hôm thăm một ông già. Cái ông già đó, ông tặng cho mình một bài pháp mà nó gây cho mình một cái ấn tượng rất là mạnh nha. Khi mình nói một tràng dài pháp thoại như mây như mưa, thế rồi ông nói lại câu, nói thưa thầy, tất cả những việc thầy nói chúng tôi biết hết rồi. Tại vì người ta đến một cái tuổi nào đó, những vấn đề này người ta phải biết chứ không phải cái gì khó hiểu cả. Thế nhưng mà nghe mấy thầy nói tôi cũng thấy vui, tại vì mấy thầy lặp lại tôi nghe. Và ông nói rất chính xác, thưa các vị. Đến một cái tuổi nào đó, đời sống các vị đã trải nghiệm thì tự nhiên là năng lực hiểu biết của các vị, khả năng tư duy của các vị, cái chiều cao trí tuệ các vị nó vươn lên chứ, phải vậy không? Và đôi khi mình khờ, mình nghĩ rằng mình nói năm ba chuyện thế này mình giỏi hơn thiên hạ, nhưng mà không, ông già nó nói rất chính xác. Thậm chí ở nơi đây mấy ông già này cũng đáng sợ lắm, có khi cái tầm cao trí tuệ ông cao lắm đó mà ông làm bộ ngộ nghe đó thôi. Và thưa các vị, tới một cái tuổi nào đó người ta phải như vậy, cái trình độ tri thức người ta phải vươn đến tầm cao như thế. Cho nên khi các vị hiểu được điều này, các vị lấy đi cái mặc cảm, các vị cũng lấy đi cái tính là đánh bóng những vị giáo chủ. Mà ta không đánh bóng giáo chủ thì ta lại có một cái nét đẹp. Thứ nhất đó là ta không thất vọng với ai hết, vị thầy nọ, vị thầy kia vân vân. Thưa các vị, mình nhìn ra được cái tốt của họ để mình kính trọng, nhìn ra được cái vụng về của họ để mà cảm thông, mình thấy họ cũng như mình. Cho nên không đánh bóng, không tôn vinh bất cứ ai, cho nên ta không thất vọng, không đổ vỡ niềm tin với bất cứ ai hết. Cho nên khéo học lịch sử Đức Phật là như vậy. Bằng không thì mình gặp ai mình sùng mộ thì ít lâu sau mình thất vọng vô cùng. Cho nên các vị nên học lịch sử thật của Đức Phật bằng cái con đường này. Đó là cái nét thứ nhất chia sẻ để chúng ta có một cái nhìn về Đạo Phật. Mình ôn lại. Bản thân Đức Thế Tôn có hai điều mà nếu khéo thì ta nhìn mới ra nghe. Điều thứ nhất, Ngài có một nét đẹp rất người, rất bình thường, rất thuần phát, rất giản dị. Điều thứ hai, Ngài cũng có một cái nét đẹp rất là kiêu sa, ma mị, lừa gạt người, làm cho người chìm chết trong ánh hào quang của Ngài. Đó là hai điều mà nếu ta học lịch sử Đức Phật thì ta nhận ra. Rồi từ cái bài học này ta quy chiếu vào đời sống học đạo ta, nó là như vậy. Không có đặt cái ông thầy nào trên bệ cao quá tầm tay ta hết, vừa phải thôi, vừa phải. Tại vì các vị đều sẽ có khả năng như vậy, sống đến một cái trình độ nào đó, tâm thức trải nghiệm và cái năng lực học hỏi của các vị nó dâng lên thì các vị như vậy, chứ không có gì khó khăn cả. Đó là cái điều mà chúng ta nên nhớ để ứng dụng vào đời sống mình, thì mình không có thất vọng, cũng không có hy vọng, không có tôn vinh ai, cho nên cũng không có chà đạp ai hết. Nguyên tắc nó là như vậy nghe. Mình tôn vinh một người thì hứa hẹn rằng sẽ có những điều phũ phàng, đó là mình sẽ cảm nhận ra và mình quay lưng lại, mình chà đạp họ. Cho nên không tôn vinh thì cũng không chà đạp, không kính trọng thì cũng không khinh thường, rất là bình dị người với người thôi. Và cái văn hóa Mỹ nó tạo cho tâm thức của các em ở nơi đây nó là như vậy. Đôi khi chúng ta là người Việt, chúng ta cảm thấy dường như điều này nó nghịch vô cùng, khó chịu lắm. Nhưng mà thưa các vị, cái điều này nó có cái nét hay của nó. Và chúng ta đến đây thì chúng ta học những cái rất hay. Bằng không thì thưa các vị, mình không có thay đổi được não trạng của mình. Mình sống ở đây mình sẽ rất là bất hạnh. Tại mình thấy con mình dường như là nó muốn làm anh của mình chứ nó không thèm làm con đâu. Nó cãi mình và đôi khi nó dạy mình nữa. Cho nên chúng ta hãy thay đổi não trạng của mình. Thay đổi người thì khó, mà thay đổi chính từ thân mình thì dễ hơn chứ. Không có nghĩa rằng mình thay đổi để mình tùy thuận vào những cái xấu, những cái hư của nó. Và thay đổi mình để cảm thông với nó, rồi sẽ có điều kiện các vị truyền đạt cái điều hay, cái điều đẹp, cái điều tuyệt vời của văn hóa Đông Phương đến với tâm thức của các em. Đó là bài học thứ nhất ta nói về Đức Phật lịch sử. Thứ hai, chúng ta đi vô cái phần Đức Phật Pháp Thân này. Không thấy 5 giờ rồi đó. Các vị ngồi chắc mỏi mệt rồi chứ ha? Ngồi từ 3 giờ tới giờ mà chưa mỏi là sao? Hay quá ha. Có một bài kệ của Ngài Hải Ấn Tín. Ngài nói và nó liên hệ đến Phật Pháp Thân này, mình chép tặng cho các vị. Bài kệ đó là Tài Giáng Vương Cung Thị Bản Nhiên. Mình viết tiếng Việt cho các vị chép nhé. Tài Giáng Vương Cung Thị Bản Nhiên. Châu Hành Tứ Bộ Hữu Trùng Tuyên. Chỉ Thiên Chỉ Địa Vô Nhân Hội. Chỉ Thiên Chỉ Địa Vô Nhân Hội. Đọc Chấn Lôi Âm Biến Đại Thiên. Mình giải thích trước rồi sẽ chép cái bản tạm dịch của mình cống hiến cho các vị. Vừa có mặt ở cung vua Tịnh Phạn, Tài Giáng Vương Cung, tức là vừa xuống cung vua Tịnh Phạn thì đã thị hiện thân Phật liền thôi. Hiện bản nhiên tức là biểu hiện phẩm chất Phật liền. Vừa có mặt trong thai mẹ là chất Phật liền có mặt, chứ không phải đợi đến lớn lên cưới Gia Du Đà La, sinh ra chàng La Hầu La, rồi xuất gia 6 năm khổ hạnh, rồi 7 thất tọa thiền mới chứng quả chánh giác, mới thành vị Phật. Không phải như thế, mà vừa có mặt nơi thai bà Maya phu nhân là Phật rồi. Câu đầu nó hàm nghĩa vậy. Câu thứ hai, châu hành tứ bộ hữu trùng tiên, tức là khi có mặt giữa trần đời, bước đi bốn bước thì đã thuyết pháp rồi nghe. Hữu trùng tiên là đã. Điều thứ nhất là biểu hiện phẩm chất Phật. Điều thứ hai là dạy cho nhân gian biết rằng mọi người đều có Phật, cho nên gọi là hữu trùng tiên. Chỉ thiên, chỉ địa, vô nhân hội. Cái lần thứ ba đó là ta chỉ trời, ta chỉ đất để chỉ tâm Phật bất động cho con người mà con người không chịu thấy. Và sự có mặt của Ngài, những bước chân của Ngài, đó là một cái tiếng sấm độc chấn lôi âm, cái tiếng gầm, cái tiếng nổ long trời lở đất, rền cả đại thiên xa giới. Đây là nói Đức Phật Pháp Thân này. Đầu tiên cái từ Pháp Thân, thưa các vị, bây giờ chắc có bản dịch này rồi, mình nói cái chuyện Pháp Thân ha. Vừa giáng cung vua Phật bản nhiên. Vừa giáng cung vua Phật bản nhiên. Bước đi bốn bước phán lời quyền, chỉ trời chỉ đất không người hiểu. Như tiếng sấm rền cõi đại thiên, vừa giáng cung vua Phật bản nhiên. Phật bản nhiên là Phật gì? Tức là Phật đã có sẵn trong các vị, không cần tu gì hết, kim cương nó có sẵn rồi, chứ không phải là đợi tới nấu cát nó thành kim cương, không phải. Chất kim cương đã có sẵn rồi. Bước đi bốn bước phán lời quyền, tức là bước đi bốn hướng, đó là một bài thuyết pháp đầu tiên rồi đó, chứ không phải đợi đến lúc chứng quả chánh giác rồi nói ầm ầm mới là thuyết pháp, mà bước đi là bài thuyết pháp đầu tiên, biểu hiện cho nhân gian biết rằng là nếu anh không có Phật tự hữu anh thì anh không có đứng đi được trên mặt đại địa này. Chỉ trời chỉ đất không người hiểu. Rồi bài pháp thứ hai dùng phương tiện đó là chỉ tay lên trời, chỉ tay xuống đất, rồi nói một câu thiên thượng thiên hạ. Đó là lời thứ hai, đó là bài pháp thứ hai, đi vào cửa phương tiện rồi. Và thưa đại chúng, là nếu các vị còn nhớ kinh Pháp Hoa đầu tiên Đức Phật thuyết pháp trong phẩm tựa đó, Ngài có nói không? Không. Ngài chỉ ngồi nhập định và phóng quang giữa mi gian, tức là giữa chẳng mài này, ánh sáng soi suốt cả chín tầng cao và thấu suốt xuống 18 tầng địa ngục. Đây là phẩm đầu tiên Thế Tôn thuyết những lời pháp vô ngôn trước tiên. Rồi sau đó phẩm phương tiện, tức là phẩm tựa, là phẩm tổng quát của 24 phẩm kinh Pháp Hoa. Nó bao trùm luôn trí tuệ và nội hàm những điều Đức Thế Tôn nói nó ngay cái phẩm đầu thôi. Rồi thứ hai với phẩm phương tiện. Phương tiện là Ngài Xá Lợi Phất thấy lạ lùng cung thỉnh Thế Tôn, nói thôi thôi đi Xá Lợi Phất, ta không nói. Tại vì nói điều này chúng sinh sẽ không ai hiểu. Rồi sau đó rồi thì thưa các vị, Đức Phật sửa soạn nói, thì Pháp hội bỏ đi hết 500 người. Thế thì các vị hình dung rằng cái lời Pháp đầu tiên không phải được nói, mà lời Pháp đầu tiên đó là biểu hiện sự có mặt của Đức Thế Tôn. Đi bốn hướng là một bài Pháp. Đi vào cửa phương tiện thứ hai, đó là tay chỉ trời chỉ đất nói mấy câu, thế nhưng mà không ai hiểu hết. Thế nhưng mà thưa các vị, đây là những lời Pháp thoại đầu tiên, nó vang như tiếng sấm rền cả cõi đại thiên. Đây là lời tán thán của Ngài Hải Ấn Tính. Ngài tán thán Đức Thế Tôn có mặt giữa trần đời. Thế là từ cái bài này chúng ta quy chiếu về Phật Pháp Thân. Nãy giờ là hai bài kể rồi đó nghe. Mình phải đếm đàng hoàng, mai mốt cũng đòi lại mới được. Đầu tiên cái từ Pháp Thân này, dường như mình học cái bài Pháp Thân này nó tới mòn bản rồi đó nghe. Thưa các vị, cái nội hàm đầu tiên cái từ Pháp Thân, đơn giản một điều là chánh pháp của Phật, tuệ giác của Phật, lời dạy của Phật còn lưu lại cho chúng ta thực hành tới hôm nay, gọi là Pháp Thân. Đành rằng Đức Thế Tôn đã diệt độ 26 thế kỷ qua, thế nhưng mà lời của Ngài vẫn còn đồng vọng. Thì đầu tiên cái chữ pháp thân nó hàm nghĩa là chánh pháp của Phật, lời dạy của Phật, kinh luận của Phật còn để lại, hình ảnh Đức Phật người ta còn lưu giữ lại trong những cái công trình văn hóa vật thể và phi vật thể, thì đó được gọi là pháp thân. Thế rồi sau này các nhà Phật học Đại Thừa họ đẩy lên một cái tầng cao nữa, pháp thân của Phật là năng lực giác ngộ vốn không sinh, vốn không diệt. Đầu tiên là pháp ngôn của Phật, lời dạy của Phật. Cái tầng thứ hai đó là năng lực giác ngộ. Thưa các vị, cái lịch sử nó phát triển đó là sau đó người ta đẩy cái từ pháp thân nó đi vào cái nghĩa sâu xa hơn, đó là lời dạy thì có thể biến thiên, có thể bị hủy diệt. Thế nhưng mà cái năng lực thấu đạt chánh pháp, hiểu ngộ được đạo, thể ngộ được ngay nơi hình hài năm uẩn, cái năng lực không sinh không diệt, giác ngộ được điều này thì cái khả năng của nó vượt thời gian, vượt không gian, vượt tất cả những cái văn hóa vùng miền vân vân, thưa các vị. Cho nên cái phần thứ hai thì cái năng lực giác ngộ này khi có cơ hội truyền đạt được, khiêu sáng được tâm ta, thì người đó có thể là người Ấn, có thể là người Trung Hoa, có thể người Nhật Bản, có thể là người Hàn Quốc, người Việt Nam, người Mỹ, vân vân. Nhưng mà khi bật sáng được điều này thì họ dùng chính ngôn ngữ của họ, ý tưởng đương thời của họ, họ truyền đạt được cái khả năng là quay về nơi tự nội, nhận ra cái gì không sinh không diệt nơi chính họ. Cho nên cái phẩm chất Phật này nó mới không sinh không diệt. Chứ còn chánh pháp được ghi bằng văn tự thì có thể bị hủy diệt. Vì những thời kỳ diệt pháp, người ta đốt trụi cả chùa chiền kinh điển. Thế cho nên cái tầng thứ hai, năng lực giác ngộ này được định nghĩa là pháp thân, do vì khi các vị liễu ngộ được cái thể Phật nơi các vị không sinh không diệt rồi, thì nó vượt ra ngoài không gian, vượt ngoài thời gian, vượt qua văn hóa của vùng miền, vượt qua cả cái cố chấp về tôi ta vân vân, thưa các vị. Thế thì cái tầng thứ hai này mới đích thực là cái tầng giải nghĩa sâu xa nhất. Và khi đạt đến cái tầng này thì thưa các vị, nó bắt đầu phát sinh cái chi? Phát sinh cái con đường của thiền tông, thưa các vị. Cái yếu chỉ thiền tông là gì? Không lập văn tự, phải không? Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Kỳ thật là, thưa đại chúng, dù là ngôn ngữ Ấn Độ, ngôn ngữ Trung Hoa, ngôn ngữ Việt Nam, nó có khác biệt nhau, có thể dịch ra ngôn ngữ Mỹ nó có khác biệt nhau, thế nhưng mà nếu người thấu ngộ được ngay trong hình hài năm uẩn, các phần nào sinh diệt, các phần nào không sinh diệt, thì các vị chỉ cần dùng ngôn ngữ của chính các vị, ngôn ngữ đó là ngôn ngữ trí thức hay ngôn ngữ nhà quê, ngôn ngữ bình thường hay là ngôn ngữ gì đó, thưa các vị, nó không quan trọng, mà các vị thấu ngộ được, các vị diễn đạt được, thế thì người ta liền ngộ được điều này ngay. Nó vượt qua những cái tầng ngôn ngữ, vượt qua tất cả cái tầng về văn hóa. Và do vậy cho nên Thiền Tông mới có gan tuyên bố một câu là pháp này của mười phương ba đời chư Như Lai truyền đạt, nó vượt ra ngoài ngôn ngữ, không có trong kinh văn. Nó là một dòng chảy tự giác truyền riêng trực tiếp từ người qua người, được ấn chứng từ các vị tổ sư qua các vị tổ sư cho tới hôm nay của chúng ta đón nhận. Giáo ngoại biệt truyền, phải không? Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, nghĩa là tôi chỉ ngay nơi năm uẩn của anh để chỉ cho ra cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Anh nhận ra nó rồi thì anh có thể tự thắp đuốc lên mà đi nơi chính thân tâm của anh. Tức là thấu ngộ được đường đi rồi thì ta chỉ còn làm một việc là sống với cái thể Phật của chính ta mà thôi. Thế thì từ cái định nghĩa pháp thân, đó là năng lực giác ngộ không sinh không diệt, nó hình thành cả một cái dòng chảy là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Nó có một cái hệ dây chuyền là như vậy. Đó là về các mặt lý luận. Thế rồi mình ứng dụng trong pháp hành để các vị thấy pháp thân. Ví dụ như trong quá khứ Đức Phật vô cùng đơn giản, chỉ pháp thân bằng một câu ngắn thôi nghe. Là
Dạ.
câu chi? Ngũ uẩn vô ngã, phải không? Năm uẩn của anh, sắc nè, thọ tưởng hành thức, không có cái chi là anh trong đó, không có tôi, không có ta, không có vui, không có buồn, không có sầu muộn, không có bất an, không có người Ấn, không có người Hoa, không có người Việt, không có người Pakistan hay là không có người Mỹ gì cả. Nó đơn giản chỉ là ngũ uẩn mà thôi. Nó đơn giản chỉ là sắc, do gì tứ đại hợp lại, đơn giản chỉ là những buồn vui có mặt là anh đặt nó tên nó thôi. Và nó là cái đến đi sinh diệt, cho nên nó vốn không có thật. Đầu tiên cái tầng đó là nó không có thật cái đã. Và nếu các vị có một chút quán chiếu thì các vị thấy nó là không thật, chứ không phải là Đức Thế Tôn cưỡng lý để nói. Có phải vậy không? Nếu nó thật thì thưa các vị, cái buồn của chúng ta, ta không có cách chi lấy ra được, và ta không thể có được một chút niềm vui trong cuộc đời. Nếu cái buồn là thật thì nó phải ở luôn với các vị. Nếu cái vui là thật với các vị thì cả một đời sống người ta không có một cái chút buồn nào le lói vào tâm thức. Phải vậy không? Thế nhưng mà hỏi khắp 5 tỷ người hay là 10 tỷ người trên hành tinh này coi, là không có một con người nào đời sống họ chỉ thuần là buồn. Cũng không có một con người nào đời sống họ chỉ là một niềm vui. Vui đó, buồn đó, giận đó, thương đó, ghét đó, tức là từng trạng thái tâm hành, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Đó là mình nói cái chiều thâm sâu nơi tâm thức. Cái phần các vị không thấy, cái phần mà dễ thấy nhất, ai cũng nhận ra đó là khi có một sinh thân thì nó không hề đứng yên là một sinh thân. Nó luôn là biến động luôn, đổi thay luôn, bồng bềnh luôn, đi tới không bao giờ dừng. Một em bé sinh ra mà nếu nó không đi tới, nó không đổi thay thì nó mãi nằm trong cái nôi, 100 năm nó vẫn là em bé nằm trong nôi. Do vì đời sống là một dòng chảy, nó luôn di động, luôn đi tới, cho nên nó mới trưởng thành thành một cô gái, thành một chàng trai, thành một người trung niên, rồi nó đi tới nữa để nó thành ma già, rồi nó đi tới nữa để nó thành tro bụi, trả lại hình hài cho các bụi phù du. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là năm uẩn đơn giản chỉ là năm uẩn, nó bồng bềnh, nó sinh, nó diệt. Thế thì Thế Tôn chỉ cần chỉ vào năm uẩn của bất cứ con người nào, nói một câu thôi: năm uẩn vốn không có ngã trong đó, không có cái thực chất thiệt, không có con người thiệt để anh nói rằng anh tên này, tên nọ, tên kia, anh cố chấp gì cả. Và ngay đó người ta ngộ được pháp thân ngay. Mà mình nói sau một miếng ai ngộ pháp thân đâu. Cũng vô ngã, năm uẩn. Nghe thì gục gạt đầu, hay, thầy Phước Tịnh nói hay. Thế nhưng mà không chịu ngộ dùng pháp thân mới lạ. Thế rồi, thưa các vị, cái tầng thứ hai khi Đức Thế Tôn Niết Bàn rồi, thì cái văn học Bát Nhã hình thành, thì dùng thêm một câu nữa để cho người ta đi vô năm uẩn vô ngã cho nó dễ là gì? Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ anh. Khi anh soi thấy năm uẩn vốn là không rồi thì không còn cái khổ nào có mặt nữa. Các vị tin cái này không? Đúng là như vậy thôi. Tại vì có hình hài cho nên có đói, có no, có ấm, có lạnh. Có phải không? Còn không có hình hài thì lấy cái chi gọi là khổ? Nói như thế thì thưa các vị, mình chỉ nói một mặt, tức là không có tôi thì lấy chi khổ, thì cái chuyện đó bằng thừa. Có tôi mà không khổ mới là chuyện quan trọng nhé. Có hình hài này, có sinh thân này, có đời sống y như mọi người, nhưng mà thưa các vị, quán chiếu nỗi khổ vốn rỗng mới là cái chuyện mình tu, chứ còn nếu tôi chết rồi thì có gì đâu mà đáng nói. Cho nên thưa các vị, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, nó hàm cái nghĩa rằng là anh đang có nỗi khổ, anh đang có ngũ uẩn, nhưng mà anh phải dùng cái năng lực chiếu kiến để anh thấy nó vốn là rỗng, vốn là lặng, vốn là không, để anh vượt khổ ách. Và thưa các vị, cái tầng thứ hai người ta lý giải về pháp thân thì nó đủ sáng để cho cái trí phàm phu chúng ta đi vô tu được rồi đó. Tức là có cái phần gì? Cái phần chiếu kiến, tức là cái phần thấy. Rồi cái phần bị thấy, phải không? Bị thấy đó là ngũ uẩn, đó là những nỗi khổ. Thế thì ngang đây thưa các vị, thiền tông bắt đầu ló dạng rồi đó nghe. Anh là năng lực biết, anh là năng lực thấy, anh là ánh sáng quang minh, anh là tâm Phật chiếu sáng, anh là Đức Phật bản nhiên. Như bài kệ của Ngài Hải Ấn Tính đây, vừa có mặt nơi cung vua thì Đức Phật bản nhiên liền có mặt. Tức là cái năng lực biết của các vị nó đã có mặt lúc các vị ghé vào thai. Rồi ngay nơi một sinh thân này, ngay nơi ngũ uẩn này, có buồn, có giận, có ghét, có thương này, có cái năng lực chiếu kiến không? Tức là có năng lực Phật bản nhiên không? Không có trốn đi đâu được hết đó thưa các vị. Nó nằm ở yên ngay đó, mà tay mình không có xài. Mình vốn là nhà giàu, vốn là hoàng đế mà không chịu xài. Mình cứ làm ăn mài không mới lạ. Các vị vốn có năng lực Phật, đó là năng lực chiếu kiến đó chứ. Tại sao mà chúng ta lại căm phận thua các đấng Thế Tôn? Và nó kề cận một bên chứ nó có thiếu đâu. Khi cái buồn đến thì các vị có quyền chiếu kiến cái buồn. Có nghĩa là khi cái buồn đến thì các vị liền là người thấy, buồn là cái bị thấy. Và khi mình làm được điều này là buồn phải chấm dứt. Tại vì mình cứ đồng nhất mình vào nó. Cho nên mình thấy nó nhẫn chìm mình thấy mình là nỗi khổ, trong khi các vị không hề là nỗi khổ. Các vị là người thấy nỗi khổ đang đến, đang đi. Các vị không hề là cái buồn. Cái buồn là cái sinh, cái diệt, cái đến, cái đi. Các vị là người thấy cái buồn đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt chứ. Các vị là người chủ trong nhà đang ngồi nhìn buồn là người khách đang đến, đang đi. Có khi nó dạo ngoài cửa, có khi nó đi vô nhà do mình mở cửa sẵn mà mời nó vào. Có khi thì nó tông cửa nó vào, nhưng mà nó làm cái cách chi thì làm, nhưng mà nó vẫn không phải là các vị, phải không? Nó vẫn là người bên ngoài ta mà. Cái buồn nó đến, ta biết không vậy? Thưa các vị, rất rõ ràng là cái gì ta thấy, ta nhận biết, nó có hình sắc, nó có dạng, nó có thể, nó biểu hiện trước ta, ta nhận biết nó, thì nó là cái ngoài ta, nó bị ta chiếu kiến. Còn cái năng lực chiếu kiến, tức là năng lực soi sáng, đích thực là, đây, là Pháp Thân đây. Thế thì thưa các vị, có hai Đức Phật rất rõ ràng nghe. Một là Phật lịch sử. Ta học với Đức Phật lịch sử để ta tri ân Ngài, nhưng mà cái điều quan trọng là ta phải thăm dò vào Pháp Thân của Phật, có nghĩa rằng ta thăm dò vào nơi tự thể Pháp Thân của chính ta. Ta mà khéo, ta thành một vị Phật, thì thiên hạ cũng viết lịch sử ta như lịch sử của Đức Cồ Đàm. Ta cũng có hai Đức Phật vậy. Hình hài này là thân sinh diệt. Và cái thân bất sinh diệt thì nó lại nằm trong cái hình hài sinh diệt này. Cái thân không sinh không diệt thì nó có mặt luôn trong cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương của các vị. Nó có mặt trong từng niệm vui, từng niệm buồn, từng cái suy nghĩ của các vị. Nó luôn có Pháp Thân đi kèm một bên chứ có thiếu lúc nào đâu. Thế thì thưa đại chúng, không cần phải đi vô cửa ngõ thiền tông, các vị đi trực tiếp vào một bài kinh Bát Nhã thôi thì các vị đã có thể liễu ngộ được điều này. Và khi các vị mời được cái năng lực soi sáng của tâm các vị bừng lên để nhận biết, gọi là mời nó bừng lên nhận biết, nhưng mà kỳ thực đâu có phải là nó trốn ở đâu đâu mà phải mời. Và nó cũng đơn giản vô cùng, chứ nó không phải là nó có mặt là nó chói sáng hay là nó phóng hào quang gì đâu, thưa khóc. Bình thường, giản dị. Chỉ đơn giản là khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương thì các vị liền thấy đó. Mà mình vụng thì sao? Mình rất là cần một cái không gian để mình ngồi yên bình, để mình nhận diện đó. Còn nếu mình giỏi thì thưa các vị, không gian nào chúng ta cũng làm được điều này. Vụng thì cần xếp chân kiết già để làm một việc này. Làm đã quen rồi thì các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị đưa tay, các vị duỗi chân vân vân, đều có năng lực nhận biết đang phủ trùm toàn thân của các vị. Cái điều nó vô cùng giản dị là nếu các vị không có cái năng lực biết thì tôi đố các vị sống. Đi tới, đi lui, có lúc nào các vị không nhận biết thân các vị đâu. Nhìn ra ngoài, mọi thứ đều chói sáng trước mắt ta, nhưng mà ta cũng đang thấy toàn thân ta. Năng lực biết của mình, thưa các vị, mắt các vị thấy tới chân trời, thì năng lực biết của các vị cũng tới chân trời. Thế thì, thưa đại chúng, Pháp Thân đang hiển hiện trong thân sinh diệt. Ngay nơi dòng chảy sinh diệt, có năng lực bất động của vô sinh đang hiển hiện. Ngay trong buồn giận ghét thương khéo, thì các vị liền thể nghiệm Pháp Thân của chính các vị. Thế thì, mỗi một con người, thưa các vị, đều có Đức Phật Pháp Thân bên trong. Chứ đừng nghĩ rằng Pháp Thân này Như Lai mới có. Các vị đều có pháp thân của các vị cả. Đó là năng lực biết nhiệm màu đang tiềm ẩn nơi cái nhìn, nơi cái nghe, nơi từng bước đi của các vị. Thiền sư có một câu rất là hay, đó là trực hạ thượng đương. Ngay đây, ngay bây giờ, nhận ra sống được, không có lôi thôi, không có triển hạn ngày mai ngày mốt gì. Ngay tóc tay, nó đang ở đây mà. Tại vì có lúc nào mà các vị không nhận biết đâu. Thế thì phải tức khắc nhận liền ra cái thể bất động nó đang có nơi đời sống của chúng ta. Ta đứng, ta đi, ta nói, ta cười, ta nheo mắt, ta nhướng mày, ta ho hen khạc nhổ chi, đều có cái năng lực nhận biết này. Nó luôn chói chang nơi thân tâm của các vị. Và mình hay quên. Cái tội của mình là mình quên nhiều hơn nhớ. Mình cứ quên rằng là ngoài cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương tràn ngập thân tâm anh còn nhiều hơn cái đó chứ không phải cần đó đâu. Anh nhiều hơn là sao? Anh còn là người đang quan sát nó, đang thấy nó, đang biết nó. Chứ có phải anh là những trạng thái đó không đâu. Đang buồn, nhưng mà thưa các vị, tôi chỉ cần thấy cái buồn đang đến, đang đi. Nhận biết trạng thái buồn thì các vị liền là người vượt thoát cái buồn. Các vị liền là người đoạn đứt được phiền não. Các vị liền chấm dứt, giống như là Bồ Tát Quán Tự Tại, quán chiếu ngũ uẩn giai không, liền cắt đứt mọi khổ ách. Cái điều này nó xảy ra tức khắc liền với cái năng lực nhận biết của các vị. Tóm lại, cái từ trực hạ thượng đương này nó rất là hay nha. Ngay bây giờ hãy nhận lấy, ngay bây giờ hãy sống cho được với cái năng lực liễu tri hiện tiền, thì gọi nó là trực hạ thượng đương. Ở năng lực liễu tri hiện tiền là cái nó đang mời gọi, nó đang chờ đợi các vị. Ai cũng sợ buồn, tức là sầu bi khổ ưu não là cái bệnh lớn nghìn đời của chúng ta, ai cũng không ưa nó cả. Và mình chạy thì nó rượt theo, mà không chạy, các vị dừng lại, các vị nhìn đó, thì nó làm gì? Nó là cái bị nhìn, ta là người nhìn, nó liền rốt mất ngay. Nó chỉ lợi dụng bóng tối nó sinh ra thôi. Nó lợi dụng bóng tối vô minh của tâm thức, là không có năng lực nhận biết thì nó có mặt. Các vị mời năng lực nhận biết có mặt thì nó trốn mất, không còn bóng dáng gì cả. Thưa các vị, điều này rất dễ để chúng ta thể ngộ chứ không phải là điều khó. Thế Tôn ngày xưa trong pháp hậu của Ngài có khi 10.000 thính chúng. Ngài chỉ nói câu ngũ uẩn vô ngã là người ta chứng liền quả dự lưu. Tức là liền tức khắc ngộ được năm uẩn này vốn là không, vốn là rỗng, vốn không có ta, mà ta đích thực là cái ánh sáng quang minh chói lọi nhận biết. Thì liền tức khắc, thưa các vị, là người ta xả ly ngã chấp, người ta trôi vào biển thánh, mở được con mắt pháp. Còn mình thì mình học hoài mà không chịu mở con mắt pháp, trôi vào dòng thánh, cứ trôi vào dòng phàm phu mới lạ. Nhân ngày Phật đản, chúng ta ôn lại hai nét về cuộc đời Đức Phật thôi. Một là Đức Phật lịch sử, hai là Đức Phật pháp thân. Và nói như thế đi, quy chiếu lại một điều là các vị cũng có cái phần hình thể sinh diệt, có gốc gác, có căn cước. Tôi là người Việt nè, tôi từ Việt Nam nè, tôi ở làng xã nọ, ở làng xã kia, thành phố nọ, thành phố kia. Đó là phần lịch sử của các vị, nó gắn liền với hình hài nhục thể này. Thế nhưng mà ngoài cái phần lịch sử của một con người gắn liền với đất đai, với căn cước, thì các vị còn một phần vô cùng quan trọng là phần pháp thân không sinh không diệt. Phần này, thưa các vị, khéo thì ta liền nhận ra nó để chúng ta có thể một đời đoạn đứt được nghiệp thức ba cõi sáu đường. Còn không khéo thì ta là nhận làm cái chi? Nhận làm ta là buồn vui, ta là sự suy nghĩ. Và các vị nhận làm các vị là cái ấy, thì các vị đồng nhất các vị vào cái dòng nghiệp của ba cõi sáu đường để quanh đi lộn lại, để chìm nổi trong tam đồ lục đạo. Nó nhích một chút xíu thôi nha, trong một đường tơ kẻ tóc thôi. Một là anh thấy anh là cái sinh diệt thì anh liền đồng nhất anh chịu sinh diệt. Hai, anh thấy anh là cái bất sinh diệt, trong dòng sinh diệt thì anh liền đoạn đức sinh diệt liền ngay một đời này. Chứng quả thánh không phải là chuyện khó, còn tại mình không chịu chứng, tại thích làm phàm phu. Tôi dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Mời đại chúng hồi hướng.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoàn pháp vô học Phật đạo.